Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến công bố quyết định thành lập chi cục thuế khu vực đợt 3 năm 2019 trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố. Bắc Giang vụ mùa đạt năng suất và giá trị kinh tế cao, ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Chương trình còn có bài phản ánh về tình trạng đổ trộm rác thải trên tuyến đường gom cao tốc.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trần Văn Lâm, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Hà Thị Lan đã có buổi tiếp xúc cử tri là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã thông báo tới cử tri dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội quyết định và ban hành thông qua 10 dự án luật, trong đó có một số bộ luật quan trọng như luật chứng khoán, luật lực lượng dự bị động viên và luật dân quân tự vệ sửa đổi, luật xuất nhập cảnh, cho ý kiến vào 8 dự án luật. Đồng thời xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020, xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Các cử tri đánh giá cao với nội dung báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 và một số hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua. Đồng thời đưa ra 15 ý kiến, phản ánh, kiến nghị, đề xuất liên quan đến một số vấn đề như xâm hại tình dục phụ nữ trẻ em, hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi khi gặp dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, lao động trái phép sang Trung Quốc, một số vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, luật trẻ em, luật hình sự, bảo hiểm xã hội và dự thảo bộ luật lao động có sửa đổi bổ sung. Với những vấn đề mà cử tri nêu, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khẳng định tiếp thu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ những nội dung phù hợp vào kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 tới đây.
Sáng 30 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến công bố quyết định thành lập Chi cục thuế khu vực đợt 3 năm 2019 trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu Bắc Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ công chức và người lao động, tiến đến phải xây dựng phương án bố trí sắp xếp nhân sự bảo đảm công khai. Cùng với đó, Cục Thuế tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương để tạo điều kiện cho Chi cục thuế khu vực mới hoạt động ổn định và hiệu quả. Phát biểu tại điểm cầu Bắc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ, thực hiện việc hợp nhất một số chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cục thuế, ủy ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch phương án sắp xếp theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, đồng thời thông qua đề án hợp nhất 10 chi cục thuế huyện, thành phố thành 5 chi cục thuế khu vực từ năm 2018, lộ trình thực hiện trong năm 2019 và 2020. Trong quá trình thực hiện, tỉnh yêu cầu Cục Thuế làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để ổn định tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian làm quy trình hợp nhất.
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi mùng 1 tháng 10, sáng ngày 30 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh đã đi thăm tặng quà hai người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn huyện Yên Dũng. Tại thôn Sơn Hùng, xã Trí Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm ông Nghiêm Xuân Tiêu, năm nay 90 tuổi và có 71 năm tuổi đảng. Bản thân ông Tiêu là thương binh mất 72% sức khỏe. Dù tuổi cao, nhưng hiện nay ông vẫn tham gia làm Chủ tịch Hội sinh vật cảnh của xã. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm gia đình ông Thân Xuân Tơ ở thôn Toàn Thắng, xã Lão Hộ, sinh năm 1937. Ông Tơ là bệnh binh hạng 3/3, sau khi phục viên vẫn tích cực tham gia công tác của địa phương và luôn là tấm gương sáng trong việc dạy bảo con cháu hòa thuận, tích cực lao động sản xuất học tập. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của người cao tuổi. Đồng thời mong muốn các cụ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu của người cao tuổi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương quan tâm đến các phong trào chung, trong đó có người cao tuổi, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa, giá trị sản xuất 9 tháng của huyện ước đạt trên 7.700 tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị ngành công nghiệp xây dựng đạt trên 4.000 tỷ đồng, nông lâm nghiệp và thủy sản 1.700 tỷ đồng, dịch vụ gần 2.000 tỷ đồng. Có được kết quả này là do lĩnh vực công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ phát triển. Một số ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn như ngành may mặc, điện tử, đồ gỗ mỹ nghệ, cơ khí, vật liệu xây dựng dần mở rộng sản xuất, tạo thu nhập khá cho người lao động. Dịch vụ phát triển đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trong huyện. Ngoài ra, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học về giống kỹ thuật thâm canh và cơ giới hóa cao. Các chuỗi liên kết ngày càng vững chắc. Công tác triển khai đầu tư hạ tầng, đấu giá đất ở khu dân cư mới đã đạt được kết quả nhất định, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Mặc dù sản xuất vụ mùa gặp không ít rủi ro bởi dịch bệnh cây trồng, mưa bão, song nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp nên bà con nông dân trong tỉnh vẫn có được cả vụ lúa và mầu bội thu, giá trị sản xuất đạt cao. Cụ thể, toàn tỉnh gieo trồng hơn 65.000 hectare, đạt hơn 101% kế hoạch. Trong đó, năng suất lúa mùa đạt gần 56 tạ một hectare, tăng 0,6 tạ một hectare so với vụ mùa năm trước. Năng suất ngô đạt 43,8 tạ một hectare, sản lượng gần 10.000 tấn. Ngoài ra, nhiều mô hình trồng mầu, trồng lúa còn liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao, được sản xuất quy mô tập trung, đã được hình thành ở vụ mùa. Do đó đã góp phần đưa giá trị sản xuất vụ mùa tăng cao, đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Có được kết quả này là do chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn đã vào cuộc quyết liệt, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo sản xuất. Cùng đó là sự nỗ lực của người nông dân trong việc chủ động đưa cây con giống mới, tiếp thu khoa học để phòng trừ sâu bệnh và áp dụng kỹ thuật cao và sản xuất hiệu quả.
Hiện nay, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đang bắt đầu cho thu hoạch. Giá bán buôn tại ruộng đạt cao, góp phần nâng giá trị hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác. Cụ thể, chỉ trong vòng khoảng 70 đến 80 ngày, dưa lưới cho thu hoạch, bình quân mỗi quả nặng từ 2 đến 2,5 kg, sản lượng bước đầu đạt 6,5 tấn một sào. Doanh nghiệp thu mua với giá 30 đến 35.000 đồng kg, cho thu nhập 200 triệu đồng một vụ. Vì thế, nhiều hợp tác xã đã chủ động đưa giống dưa lưới vào trồng trong mô hình nhà lưới nhà màng. Với hình thức trồng gối vụ luân canh để thu hoạch giải vụ, giảm áp lực thị trường tiêu thụ, hiện nay các mô hình nhà lưới nhà màng trên địa bàn tỉnh đang chú trọng hướng đến sản xuất các sản phẩm này. Hiện toàn tỉnh có 155 mô hình nhà lưới nhà màng ứng dụng công nghệ cao, trong đó có khoảng 30% mô hình tập trung sản xuất dưa lưới. Ngoài ra, các sản phẩm khác được hợp tác xã lựa chọn sản xuất ngày càng chất lượng, có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, sáng nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí và văn học nghệ thuật quý 3, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2019. Tham dự có đại diện một số cơ quan báo chí trung ương, địa phương và cơ quan liên quan. Trong quý 3 năm 2019, với gần 15.000 tác phẩm báo chí, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích trong thông tin, tuyên truyền, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Quản lý Nhà nước về báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông, bám sát tình hình thực tiễn, tích cực, chủ động tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan trong khối văn hóa, văn nghệ và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy cũng đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu các nội dung liên quan tới lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Qua đó, hoạt động biểu diễn, sáng tác văn học, nghệ thuật diễn ra phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Trong quý 4, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, tăng cường các tin bài đấu tranh phê phán những hạn chế yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, lên án những hành vi lệch chuẩn, vi phạm đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan khối văn hóa, văn nghệ hướng dẫn các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Giang có 188 xã khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 58 xã khu vực 1, 90 xã khu vực 2, 40 xã khu vực 3 và 407 thôn bản đặc biệt khó khăn. Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. 5 năm qua, với tổng nguồn lực huy động gần 10.000 tỷ đồng, bao phủ toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, cơ sở tầng, đầu tư trên 1.300 công trình cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần giảm nhanh và vững chắc tỷ lệ hộ nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn mới của tỉnh Bắc Giang. Cùng với các chương trình dự án hỗ trợ, nguồn vốn vay ưu đãi, đồng bào vùng dân tộc thiểu số đã phát huy thế mạnh sản xuất vườn, rừng, lâm nghiệp, tự lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại, xóa đói giảm nghèo. Qua 5 năm thực hiện chính sách dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo vùng khó khăn giảm từ 35,1% xuống còn 20,7%, không còn hộ đói. Số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm 35,96% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.
Chiều ngày 30 tháng 10, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trao thưởng cho tập thể và 9 cá nhân Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì có thành tích triệt phá chuyên án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó ngày 3 tháng 6, tại tổ dân phố Vĩnh Ninh 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Quốc Tú, sinh năm 1984, trú tại xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đang có hành vi vận chuyển một bánh heroin, 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Tiếp tục, ngày 6 tháng 6, tại khu vực ngã tư Hùng Vương Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt quả tang hai đối tượng là Đinh Công Hiếu, sinh năm 1985, ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, và Ông Thị Đào, sinh năm 1958, ở phường Trần Nguyên Hãn và thành phố Bắc Giang, đang có hành vi vận chuyển trái phép 8 bánh heroin và nhiều tang vật khác có liên quan. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định thưởng tiền cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh 15 triệu đồng và mỗi cá nhân 2 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, trên tuyến đường gom cao tốc Hà Nội-Bắc Giang liên tục xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải sai quy định. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của người dân. Điều đáng lo ngại là tình trạng đổ trộm rác thải trên tuyến đường gom ngày càng phổ biến và rất khó giải quyết. Sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại tuyến đường gom cao tốc chạy qua địa bàn cụm công nghiệp phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, rác thải công nghiệp vứt tràn lan trên đường. Người dân nơi đây bức xúc cho biết, số rác thải này là của một số đơn vị may mặc trên địa bàn đổ trộm ra đây. Anh Lê Văn Hoàng, một người dân ở xã Dĩnh Trì phản ánh.
Hành vi như này là không tốt vì đổ như này là sẽ gây môi trường của chúng ta càng ngày nó càng bị ô nhiễm thêm và những hành vi này cần phải xử lý.
Cũng trên địa bàn phường Dĩnh Kế, rác thải sinh hoạt và vật liệu xây dựng được người dân ngang nhiên tập kết trên tuyến đường gom. Tại nhiều đoạn rác thải còn tràn xuống cả lòng đường và khu vực sản xuất của người dân. Đáng nói là đến nay vẫn chưa thấy sự vào cuộc giải quyết của chính quyền địa phương. Bà Nguyễn Thị Lợi, tổ dân phố Kế, phường Dĩnh Kế bức xúc.
Có ảnh hưởng chứ, càng thì mùi hôi, mùi thối rồi các thứ hết. Rồi thì nói chung là đầy hôm một đổ cả ra đường kia này, không đi được. Trong những cái khu sâu xa xa là người ta chưa đóng tiền đổ rác và người ta cũng có thể người ta không đổ, là người ta bắt buộc người ta phải gây ra những chỗ đường không ai sử dụng đến, những người đi đến người ta sẽ đổ. Nhưng mà chỉ hậu quả là chỉ chúng tôi là phải chịu hậu quả là vì cái ô nhiễm rất nhiều.
Không chỉ trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tại huyện Việt Yên, tình trạng người dân tự ý đổ rác ra đường gom ngày càng nhiều và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tại khu vực hầm chui ở thôn Tam Tầng, xã Quang Châu, người dân mất ăn mất ngủ vì ô nhiễm môi trường. Khi phóng viên tác nghiệp tại đây, lãnh đạo thôn Tam Tầng đã cản trở và cho rằng sự việc này không cần thiết vì đã có sự chỉ đạo từ cấp trên. Ông Nguyễn Văn Công, phó trưởng thôn Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện Việt Yên nói.
Quay có cái gì đâu, ở đây có cái gì, ở đây tới đây nó lấp hết đi, để phóng mặt bằng đây rồi. Hôm nay ủy dưới ủy ban đang họp, vâng. Chủ tịch trên kia chỉ đạo là chuẩn bị giải phóng đây, đang giải.
Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tỉnh Bắc Giang đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong việc xử lý rác thải nông thôn, không để phát sinh những điểm tập kết rác thải sai quy định. Với thực tế như trên, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền các địa phương khi để tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp diễn ra ngày càng nhiều và khó giải quyết.
Hai trận đấu bán kết giải vô địch bóng đá nam Cúp truyền hình tỉnh Bắc Giang lần thứ 14 năm 2019 đã diễn ra kịch tính hấp dẫn. Qua đó đã xác định được hai đội bóng giành quyền vào thi đấu trận chung kết. Ở trận bán kết 1 giữa đội tuyển bóng Lạng Giang và Tân Yên, với ưu thế vượt trội, các cầu thủ Lạng Giang đã có được hai bàn thắng trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, những nỗ lực của đội tuyển bóng huyện Tân Yên đã giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà Tân Yên làm được. 2-1 nghiêng về Lạng Giang là kết quả cuối cùng. Với kết quả này, đội bóng huyện Lạng Giang giành quyền vào thi đấu trận chung kết. Ở trận bán kết 2, các cầu thủ thành phố Bắc Giang đã giành thắng lợi 3-1 trước đội bóng huyện Hiệp Hòa, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết. Trận chung kết giữa hai đội bóng Lạng Giang và thành phố Bắc Giang sẽ diễn ra vào lúc 14h30 phút ngày 6 tháng 10 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang.
Phần cuối bản tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực phía đông các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phía Tây, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.